là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 ngày 29 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận hiệu quả đồng vốn vay giúp người dân huyện Văn Chấn thoát nghèo bền vững. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra các dự án công trình trọng điểm tại thành phố Yên Bái, Trấn Yên và huyện Văn Yên. Cùng đi có lãnh đạo các sở Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cùng đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra tiến độ thực hiện phương án đền bù giải phóng mặt bằng các dự án nút giao IC13 cao tốc Nội Bài Lào Cai, cải tạo đường nối quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài Lào Cai IC15, đường Âu Lâu Đông An, xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở phần hữu hạn sông Hồng khu vực xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, đường nối tỉnh lộ 163 với cao tốc Nội Bài Lào Cai, cầu vượt đường sắt khu vực xã An Bình, huyện Văn Yên. Qua đi kiểm tra nắm bắt tình hình tiến độ thực hiện các công trình dự án, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị nhà thầu, các sở ban ngành và chính quyền địa phương trong phối hợp giải quyết những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất triển khai các dự án trên địa bàn. Tuy nhiên, vấn đề giải phóng mặt bằng của các dự án hiện vẫn còn vướng mắc, do vậy các địa phương cần sớm hoàn thiện việc phê duyệt đơn giá bồi thường, tập trung giải quyết những tồn tại khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, đảm bảo dự án triển khai theo tiến độ đề ra. Riêng đối với dự án nút giao IC13 cao tốc Nội Bài Lào Cai, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị có phương án thiết kế hạn chế tối đa nhà ở của các hộ bị treo cao, thấp sâu so với cao độ mặt đường sau khi hoàn thành thi công. Đối với dự án cải tạo đường nối quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài Lào Cai IC15, đường Âu Lâu, Đông An, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên sớm phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở để xây dựng trình thẩm định phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ và tái định cư đoạn khu vực cầu Ngòi Thắt, xã Tân Hợp. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành đơn vị chủ đầu tư khi phát hiện khó khăn vướng mắc phải kịp thời giải quyết và báo cáo tiến độ thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời cũng lưu ý các nhà thầu cần tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung máy móc nhân lực để thi công, bảo đảm an toàn tiến độ chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, không đội giá. Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ triển khai dự án đường nối quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai IC15, đường Đông An Xã Hội và dự án đường kết nối Mường La Sơn La, Than Uyên Tân Uyên Lai Châu, Mù Căng Chải Văn Chấn Văn Yên Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai IC15 đoạn km 50 km 69. Dự án đường nối quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài Lào Cai IC15 được thiết kế là đường cấp 4 miền núi, chiều dài tuyến là 43,5 km, bề rộng nền đường 7,5 m, bề rộng mặt đường là 5,5 m, kết cấu áo đường mềm bằng thảm bê tông nhựa, với tổng mức đầu tư 546 tỷ 642 triệu đồng. Công trình được thực hiện trong 4 năm từ năm 2021 đến 2024. Hiện nay, nhà thầu đang triển khai đào nền đường, công trình thoát nước, công trình phòng hộ, cấp phối đá răm. Theo đánh giá, công trình hiện nay chậm tiến độ do khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, thiếu nhân lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, cộng với địa chất trên tuyến phức tạp. Nhiều vị trí có nguy cơ sạt lở gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Đối với dự án đường kết nối Mường La, Sơn La, Than Uyên, Tân Uyên, Lai Châu, Mù Căng Chải, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bái với cao tốc Nội Bài Lào Cai IC15, được thiết kế với quy mô đường cấp 4 miền núi, chiều dài 69 km, tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng. Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành đối với các hộ dân bị ảnh hưởng. Riêng đối với phần đất rừng do Ban Quản lý Dự án rừng và Ủy ban Nhân dân các huyện quản lý chưa thực hiện giải phóng mặt bằng. Dự án gồm 7 gói thầu, trong đó có 2 gói thầu chưa có khối lượng thực hiện do chưa có mặt bằng để thi công. Hiện nay công trình đang chậm tiến độ. Kiểm tra các công trình dự án, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn ghi nhận sự chủ động của chủ đầu tư và các đơn vị thi công trong công tác khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, bảo đảm triển khai các dự án đúng theo kế hoạch. Đồng chí yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh, phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc, khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là những dự án quan trọng, khi hoàn thành sẽ kết nối tạo thuận lợi cho giao thương, trao đổi hàng hóa, nhất là các huyện phía Tây. Do đó cần quyết liệt tập trung cao, chỉ đạo, thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục để sớm đưa vào sử dụng.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức được 738 ngày cuối tuần cùng dân, tăng 281 ngày so với năm 2022. Với tổng số trên 228.000 lượt người tham gia. Qua hoạt động ngày cuối tuần cùng dân đã giúp các địa phương tu sửa mở mới được hơn 16 km đường giao thông nông thôn, đổ bê tông được 22 km đường giao thông nông thôn, duy trì các mô hình tự quản của các đoàn thể, trồng được 101.050 cây xanh, đồng thời hướng dẫn giúp đỡ 40 hộ gia đình làm du lịch cộng đồng, xây dựng 32 mô hình chăn nuôi, 151 mô hình điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh các cấp giai đoạn 2023-2025. Cùng với đó, thông qua mô hình cũng đã tuyên truyền nhân dân bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, phục vụ phát triển du lịch, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2023, hướng tới mục tiêu xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch vào năm 2025.
Đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã thu hút hỗ trợ đào tạo gần 640 cán bộ ngành y tế chất lượng cao từ đại học trở lên với tổng kinh phí trên 27,6 tỷ đồng. Qua đó giúp toàn tỉnh đạt tỷ lệ đạt 10,8 bác sĩ trên 1 vạn dân và 34,6 giường bệnh trên 1 vạn dân. Thời gian qua, công tác khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh được nâng lên, phong cách thái độ phục vụ có sự đổi mới toàn diện, tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân nội trú đạt trên 90%. Đây là kết quả của việc thực hiện hiệu quả các nghị quyết đề án về nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2025, đồng thời là sự quan tâm phát triển nhân lực y tế như liên kết đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức theo địa chỉ, thu hút y bác sĩ chất lượng cao, luân phiên cán bộ tuyến huyện về công tác tại các trạm y tế nhằm tăng cường nguồn nhân lực y tế cả về số lượng và chất lượng cho tuyến xã, nhất là các địa bàn vùng đặc biệt khó khăn. Ngành y tế cũng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả và củng cố hệ thống cung ứng dịch vụ y tế theo ba cấp chuyên môn, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.
Vụ đông xuân năm nay, huyện Văn Chấn có kế hoạch gieo cấy trên 2.800 ha lúa nước với cơ cấu trên 85% diện tích bằng các giống lúa thuần, lúa lai chất lượng cao gồm Sén Cù, Chiêm Hương, HT1, Bắc Thơm, Japonica. Thời tiết thuận lợi cộng với việc chủ động về giống nước tưới nên sau Tết Nguyên đán, nhân dân đã tập trung ra đồng làm đất gieo cấy vụ xuân. Năm nay, huyện Văn Chấn tiếp tục chủ trương quy hoạch gieo trồng tập trung các diện tích lúa chất lượng cao làm lúa hàng hóa, trong đó mỗi xã quy hoạch từ 30 đến 50 ha gieo trồng các giống lúa chất lượng cao. Riêng xã Tú Lệ tiếp tục quy hoạch gieo trồng tập trung 50 ha lúa nếp tan làm đặc sản hàng hóa. Đến nay, các xã vùng thấp đã cơ bản hoàn thành việc gieo cấy lúa đông xuân.
Để giữ vững thị phần, tăng trưởng doanh thu, thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã tổ chức lại sản xuất, ứng dụng công nghệ nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng hiệu quả các tuyến, đường thư, nâng cao chất lượng, tiết kiệm chi phí, xây dựng chính sách bán hàng hợp lý, linh hoạt đến từng địa phương, từng khách hàng. Tổ chức lực lượng bán hàng chuyên trách bao phủ địa bàn để phát triển dịch vụ, triển khai thành công các chiến dịch kinh doanh, các chương trình thi đua và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ theo định hướng chỉ đạo của tổng công ty. Riêng trong năm 2023, Bưu điện tỉnh đã phát triển mới được 766 khách hàng, doanh thu đạt 61 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh còn thực hiện tốt thông tin bưu chính thông suốt, chuyển phát kịp thời công văn, bưu gửi, phục vụ tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và chủ trương định hướng chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến với đồng bào các dân tộc. Công tác đảm bảo an toàn an ninh bưu chính luôn được bưu điện đề cao. Trong năm đã phát trên 1,9 triệu cuốn sách, báo công ích đảm bảo chuyển phát kịp thời đến tay độc giả, đảm bảo 149 trên 150 xã có báo đến trong ngày.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại hội thảo khoa học Chiến thắng Điện Biên Phủ, giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ vừa mang ý nghĩa lịch sử to lớn, vừa mang tầm vóc thời đại sâu sắc, để lại nhiều bài học có giá trị to lớn đối với sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Đặc biệt, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong chiến dịch Điện Biên Phủ mãi là một biểu hiện sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Với ý nghĩa đó, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, tinh thần giá trị chiến thắng Điện Biên Phủ đã trở thành động lực mạnh mẽ để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phấn đấu xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, từng bước nâng cao uy tín vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Chuyển đổi số là xu hướng và được coi là động lực tăng trưởng mới. Nói đến chuyển đổi số là thường nói đến nhiều công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, kết nối vạn vật, dữ liệu tự động, điện toán đám mây. Nhiều ứng dụng đã khá phổ biến. Tuy nhiên, báo Hà Nội mới đặt câu hỏi điều được quan tâm nhất là chuyển đổi số, ứng dụng số mang lại tiện ích, sự thuận lợi gì cho người dân? Người dân được thụ hưởng gì ở chuyển đổi số? Trên thực tế, người dân là một chủ thể không thể thiếu trong quá trình chuyển đổi số. Muốn chuyển đổi số thành công, ngoài các nền tảng số, ứng dụng số, hạ tầng số, thì không thể thiếu sự tham gia của người dân. Vì thế, cần phải có ứng dụng số mang lại tiện ích cho người dân để người dân hưởng thụ thật, hưởng thụ một cách hiệu quả. Như vậy, chuyển đổi số không mang đến sự thuận lợi mà lại đẻ thêm thủ tục gây phiền hà. Chuyển đổi số phải lấy người dân làm trung tâm, làm động lực, có nghĩa là phải nhiều hơn sản phẩm số phục vụ người dân, giải quyết vấn đề mà người dân đang gặp phải. Tiện ích và sự thuận lợi đo đếm được mới kéo được người dân tham gia tích cực vào chuyển đổi số, từ đó xây dựng xã hội số, công dân số. Ngược lại, người dân sẽ còn xa lạ, không tham gia vào chuyển đổi số nếu không thấy được lợi ích của chuyển đổi số mang lại. Thời gian qua, cùng với sự phát triển của công nghệ, lừa đảo trực tuyến cũng trở nên phổ biến và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Đặc biệt, đối tượng lừa đảo sử dụng AI để tạo sẵn một đoạn video giả mạo gương mặt và giọng nói của chủ tài khoản Facebook để lừa đảo tài chính người dùng. Theo các chuyên gia, mức độ phức tạp của các kịch bản lừa đảo trực tuyến sẽ ngày càng cao khi sử dụng AI, khiến việc nhận diện lừa đảo sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Về vấn đề này, Thiếu tá Phí Văn Thanh, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cho rằng, chúng ta thấy khi công nghệ phát triển, sự phổ cập smartphone, thiết bị thông minh, thì khi đó người già, trẻ em, người cao tuổi đều có thể mắc lừa. Tại Việt Nam, AI được phát triển ứng dụng trên nhiều lĩnh vực khác nhau và được xem là một trong những động lực quan trọng trong việc định hướng phát triển kinh tế xã hội. Chúng ta có thể thấy các công trình nghiên cứu thực thể gắn liền với AI càng ngày càng nhiều. Chính phủ Việt Nam cũng đã nhận định AI là một công nghệ có tính đột phá trong 10 năm tới, đồng thời xác định đây là mũi nhọn cần được triển khai nghiên cứu nhằm tận dụng các cơ hội mà cuộc cách mạng 4.0 mang lại. Thực tế, có nhiều nạn nhân bị lừa tiền từ hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đồng, nhưng do sợ gia đình biết cùng với tâm lý ngại nên họ đã chọn cách im lặng và chịu đựng thiệt hại, không trình báo cơ quan công an. Nhiều chuyên gia kinh tế, các luật sư và đại diện cơ quan quản lý cấp địa phương và trung ương cũng đặt ra nhiều cảnh báo cũng như đề xuất giải pháp để bảo vệ người tiêu dùng. Theo tiến sĩ Võ Thị Thanh Linh, Phó trưởng phòng tổ chức hành chính Trường Đại học Đà Lạt, hiện nay đang tồn tại nhiều bất cập trong quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin quảng cáo thương mại điện tử trên mạng xã hội là một trong những nguyên nhân chính khiến các rủi ro cho người tiêu dùng luôn thường trực. Các nội dung quảng cáo tràn lan được cá nhân đăng tải thông qua bài viết, video trên trang cá nhân không được kiểm chứng, không thông qua kiểm duyệt mà chỉ được đăng tải dưới hình thức chia sẻ kinh nghiệm bằng việc sử dụng uy tín tầm ảnh hưởng của cá nhân đăng tải quảng cáo. Đồng thời đề xuất chế tài xử phạt đối với các thông tin sai phạm trong lĩnh vực thương mại cần phải đảm bảo nghiêm minh hơn nữa, bởi vì với chế tài áp dụng với mức từ 60 đến 80 triệu đồng theo quy định tại Nghị định số 38/2021 là thấp so với hậu quả của việc nhiều vụ việc hành vi quảng cáo hàng hóa không rõ nguồn gốc, quảng cáo thuốc chữa bệnh tràn lan trên không gian mạng thời gian qua. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Ủy ban bầu cử quốc gia Senegal đã công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử tổng thống nước này. Theo đó, ứng cử viên đối lập Diomaye Faye đã giành chiến thắng với 54,28% phiếu ủng hộ. Đứng thứ hai trong cuộc bầu cử là ông Amadou Ba, đại diện liên minh cầm quyền với 35,79 số phiếu bầu. Trong khi đó, ông Aliou Mamadou Dia xếp vị trí thứ ba với 2,8% số phiếu bầu. Chiến thắng của ông Faye vẫn cần phải được Hội đồng Hiến pháp nước này xác nhận. Điều này có thể diễn ra trong vài ngày tới. Ngày 28 tháng 3, Ủy ban điều tra Liên bang Nga cho biết đã bắt giữ một đối tượng bị cáo buộc hỗ trợ tài chính cho những kẻ tấn công nhà hát Krokus City Hall ở ngoại ô Moscow hôm 22 tháng 3. Ủy ban điều tra của Nga xác nhận rằng thủ phạm đã nhận được khoản tài chính với số lượng đáng kể, bao gồm tiền mặt và tiền điện tử, và số tiền này được sử dụng để chuẩn bị thực hiện vụ tấn công. Các nhà điều tra sẽ yêu cầu tòa án ra lệnh tiếp tục tạm giam đối tượng này. Ngoài ra, thông báo cũng cho biết những đối tượng thực hiện vụ tấn công khủng bố có mối liên hệ với những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Ukraine. Ukraine đã kiên quyết bác bỏ nước này có liên quan đến vụ tấn công của Nga. Ủy ban cho biết nhận định này được đưa ra sau quá trình điều tra thẩm vấn những đối tượng thực hiện vụ tấn công, khám xét các thiết bị kỹ thuật thu giữ từ chúng và phân tích các giao dịch tài chính. Trước đó, giới chức Nga cho biết đã bắt giữ 11 đối tượng tình nghi, trong đó 4 đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện vụ tấn công đã bị buộc tội khủng bố. Liên Hợp Quốc vừa công bố báo cáo cho biết Bạo lực băng đảng ở Haiti tính đến thời điểm hiện tại đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.500 người và khiến đất nước này đã rơi vào hỗn loạn. Theo báo cáo của Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, tham nhũng, quản lý kém, bạo lực băng đảng gia tăng và sự hỗn loạn khác đã làm xói mòn Haiti, đẩy các thể chế nhà nước đến bờ vực sụp đổ, khiến Haiti rơi vào tình trạng thảm khốc. Cuộc chiến băng đảng Haiti đã gia tăng kể từ cuối tháng 2 năm nay, với việc các tay súng tiến hành hàng loạt cuộc tấn công vào các đồn cảnh sát và sân bay quốc tế, buộc Thủ tướng Ariel Henry phải từ chức. Ông Henry sau đó đã tuyên bố từ chức vào ngày 11 tháng 3. Báo cáo của Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ghi nhận có 4.450 vụ giết người vào năm ngoái. Khi bạo lực leo thang, tính đến ngày 22 tháng 3 năm nay, đã có 1.554 vụ giết người xảy ra ở Haiti. Ngày 28 tháng 3, một vụ tai nạn xe buýt đã xảy ra tại tỉnh Limpopo ở phía đông bắc Nam Phi, khiến ít nhất 45 người thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng. Các nguồn tin địa phương cho biết các nạn nhân đều là những người hành hương đang đi từ thủ đô Gaborone của Botswana đến thị trấn Moria ở ngoại ô thành phố Bulawayo của tỉnh Limpopo, Nam Phi. Chiếc xe buýt bị mất kiểm soát, lao khỏi cầu Mamatlakala và bốc cháy trên đèo. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nam Phi đã tới hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn và gửi lời chia buồn tới các gia đình thân nhân và những nạn nhân xấu số.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đã thẩm định cho hàng nghìn hộ nghèo và cận nghèo vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy đã tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho hàng trăm hộ và đã có nhiều hộ thoát nghèo, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm 2022, gia đình chị Trần Thị Oanh ở tổ dân phố số 4 thị trấn Sơn Thịnh huyện Văn Chấn được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân cho vay 50 triệu đồng theo chương trình hỗ trợ giải quyết việc làm để đầu tư làm chuồng trại và mua trâu giống về nuôi. Đến nay đàn trâu của gia đình chị đã sinh sản phát triển được 6 con. Ngoài ra chị còn nuôi thêm một lợn nái và trên 100 con gà để cải thiện cuộc sống gia đình. Chị Trần Thị Oanh, tổ dân phố 4 thị trấn Sơn Thịnh huyện Văn Chấn nói:
Tôi vay vốn của ngân hàng chính sách là 50 triệu, năm nay đã được 4 năm. Và khi tôi vay về thì đã đầu tư vào xây dựng chuồng trại và mua được 3 con trâu và vừa trâu vừa nghé giống. Và rất là cảm ơn chương trình vay vốn của ngân hàng chính sách đã giúp đỡ gia đình chúng tôi.
Đầu năm 2023, gia đình chị Hà Thị Hoa ở tổ dân phố số 4 thị trấn Sơn Thịnh được ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân cho vay 100 triệu đồng theo nguồn giải quyết việc làm để phát triển trồng cây ăn quả. Đến nay, gia đình chị đã trồng được gần 400 cây cam, 300 cây na và trên 100 cây hồng xiêm đang hứa hẹn cho quả ngọt bội thu. Ngoài ra, chị còn đầu tư thâm canh có hiệu quả 1,2 hectare chè. Nhờ vậy đã thường xuyên giải quyết việc làm cho 3 lao động chính và đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. Chị Hà Thị Hoa, thôn 4, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Tôi thấy nhận thấy rằng là bà con nhân dân được tiếp cận với nguồn vốn thì sử dụng đồng vốn rất là có hiệu quả. Thì tôi mong muốn sau này ngân hàng chính sách sẽ quan tâm nhiều hơn tới bà con nhân dân chúng tôi để được tiếp cận với nguồn vốn của ngân hàng chính sách và bà con nhân dân chúng tôi được phát triển kinh tế hơn nữa. Và trong cái thời gian qua thì cái số vốn của ngân hàng chính sách thì bà con chúng tôi cũng phát triển kinh tế, tôi nhận thấy rằng là rất là có hiệu quả. Đời sống nhân dân được nâng lên, số hộ thoát nghèo cũng rất là cao.
Thông qua tín chấp bảo lãnh của các tổ chức chính trị xã hội như Hội Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đã thẩm định cho hàng trăm lượt hộ ở thị trấn Sơn Thịnh vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Các hộ đã đầu tư chủ yếu vào phát triển chăn nuôi gia súc và gia cầm, phát triển trồng rừng, trồng chè, chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng và phát triển các ngành nghề dịch vụ khác. Qua đó đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động, nhiều hộ đã làm ăn hiệu quả, thoát nghèo và có đời sống khá. Nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo đã giảm còn 5%. Trong năm 2023 vừa qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đã thẩm định giải ngân cho gần 3.250 lượt hộ vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh với số tiền cho vay hơn 200 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ lên gần 700 tỷ đồng với gần 11.600 khách hàng vay vốn, tăng trưởng 10% so với năm trước và đạt 100% kế hoạch năm. Trong đó cho vay chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo và cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm và cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Nhờ có những giải pháp tích cực trong công tác tín dụng nên không phát sinh nợ quá hạn, không có nợ xấu phải khoanh nợ. Qua nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, những năm qua các hộ dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho hàng nghìn hộ dân. Nhờ đó nhiều hộ đã thoát nghèo, nhiều hộ trở nên khá giả, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên địa bàn huyện giảm từ 4 đến 5% năm.
Cùng với cho vay, công tác huy động vốn cũng được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn thực hiện tốt. Trong năm qua, phòng đã huy động vốn được 691 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm. Bà Lò Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Vay vốn của hệ thống ngân hàng chính sách xã hội của huyện thì đạt được cái hiệu quả rất là tích cực. Trong những năm vừa qua thì Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cũng đã triển khai thực hiện vay vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi rồi là trồng trọt. Và cùng với đó nữa là hỗ trợ vay vốn để sửa chữa rồi là mới các cái đưa công trình nước sạch cũng như là nhà vệ sinh. Cũng vay hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội thì đã giúp cho bà con là thoát nghèo.
Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra, tiếp tục đưa đồng vốn và các chính sách của Đảng, Nhà nước tới hộ nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho nhân dân, thúc đẩy nền kinh tế xã hội của huyện phát triển nhanh và bền vững. Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, 13 năm gắn bó với công tác hội phụ nữ, chị Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, luôn mang trong mình sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc chung. Chị đã vận động được nhiều hội viên cùng tích cực tham gia phát triển kinh tế và xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đưa phong trào của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đi vào nền nếp, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Bên góc làm việc nhỏ trong gia đình, chị Nguyễn Thị Mỹ Huệ luôn dành thời gian nghiên cứu các tài liệu, chương trình kế hoạch của tỉnh, địa phương và Liên hiệp Hội Phụ nữ. Đây là những cơ sở quan trọng để chị tham mưu cùng cấp ủy triển khai các hoạt động đồng hành hỗ trợ cho hội viên phụ nữ xã Phú Thịnh vươn lên phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng địa phương. Nắm vững chủ trương, vận dụng hiệu quả trong hoạt động vào những vấn đề hội viên quan tâm, sáng tạo trong cách làm. Những kinh nghiệm đó được chị Huệ đúc rút qua hơn 10 năm đã giúp chị đảm đương vai trò là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Thịnh, được hội viên tin yêu, đưa phong trào của hội phát triển mạnh. Chị Huệ cho biết.
Công tác hội phụ nữ thì thực ra thì mình phải yêu cái nghề mà mình đã chọn, thì để mà mình tâm huyết và muốn mang lại tất cả cái sân chơi niềm vui cho tất cả các chị em phụ nữ ở trên địa bàn xã Phú Thịnh, thì chúng tôi cũng đã thường là trong công tác ấy, hàng năm thì chúng tôi tìm ra những cái việc làm mới, những cái cách làm hay sáng tạo để mình làm sao mà thu hút được cả các chị em tham gia vào cái tổ chức hội của mình ngày càng đông. Thế và đến thời điểm nhiệm kỳ này thì chúng tôi cũng đã có những cái kết quả rất là đáng mừng, vì là được chị em ủng hộ tất cả các phong trào như là phát triển kinh tế, hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo, rồi là phong trào thể dục thể thao, văn nghệ, dân vũ, rồi là các cái mô hình câu lạc bộ khi mà chúng tôi triển khai để thành lập ra thì được cái chị em phụ nữ rồi các gia đình, các thành viên trong gia đình như là chồng, con tham gia rất là nhiệt tình.
Xác định đúng, trúng và tập trung vào những vấn đề quan tâm của hội viên phụ nữ. Song cái khó là làm sao để triển khai các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước đến từng hội viên. Để làm được điều này, chị Huệ lấy dân vận làm nền tảng. Chị chủ động bàn bạc trong Ban chấp hành hội để không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lồng ghép các nội dung tuyên truyền thông qua các buổi họp thôn, chi bộ. Đồng thời chính chị chủ động tìm đến hội viên để lắng nghe tâm tư nguyện vọng và tìm cách tháo gỡ. Nói về điều này, chị Huệ cho biết.
Thực ra thì trong cái công tác hội thì vất vả ngày đêm sớm tối, bởi vì là không thể nào là mình thực hiện trong cái giờ hành chính được. Bởi vì chị em đi sinh hoạt thì là nếu được đông đủ mà được thu hút được chị em thì chúng ta phải nắm bắt vào cái tình hình thực tế ở chi hội, ở cơ sở. Các chị em thường là tổ chức sinh hoạt tranh thủ vào buổi tối. Còn hàng ngày thì chị em đi làm kinh tế ở các nhà máy xí nghiệp. Mà mình mà thực hiện theo cái giờ hành chính thì là sẽ không đảm bảo được cái nhiệm vụ được giao. Nên là chúng tôi cũng áp dụng vào cái tình hình thực tế ở dưới chi hội để mà cho chị em sinh hoạt vào các buổi tối.
Hỗ trợ động viên hội viên phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ được Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh quan tâm. Bằng nhiều hình thức như vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, tham gia các lớp tập huấn ngắn ngày, hỗ trợ vay vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, tuyên truyền cho các hội viên liên kết trong sản xuất, từ khâu chia sẻ con giống, vật tư đến thị trường tiêu thụ. Nhờ đó đến nay, toàn xã có gần 40 mô hình phát triển, do phụ nữ làm chủ có thu nhập cao. Bà Lương Thị Tình, thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh là hội viên phụ nữ tiêu biểu làm kinh tế giỏi địa phương. Với việc duy trì nuôi hơn 50 con lợn thương phẩm và từ 3 đến 5 con lợn nái, mỗi năm cũng mang về cho gia đình bà hơn 100 triệu đồng. Có vốn và kinh nghiệm sản xuất, bà Tình phát triển đàn trâu, gà để lấy ngắn nuôi dài và tăng thêm thu nhập. Với bà Tình, chìa khóa để có được kinh tế ổn định như hiện nay là nhờ chịu khó tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do hội phụ nữ tổ chức. Đồng thời được sự vận động của nữ chủ tịch hội, bà Tình mạnh dạn tiếp cận với các nguồn vốn hỗ trợ làm điểm tựa để mở rộng sản xuất. Nói về sự giúp đỡ sẻ chia của nữ chủ tịch hội phụ nữ, bà Tình cho biết.
Về chỗ chị Huệ thì chị làm công tác ở trên xã. Thì chúng tôi là dân thì ít để mà ấy, nhưng mà các chị cũng quan tâm đến dân có công có việc gì rồi thì các cái hội nghị nhất gì cũng mời chúng tôi đến để tham gia nghe những ý kiến phát biểu của cấp trên, rồi thì chị cũng năng động những cái ý kiến để tóm tắt được để về để phổ biến cho dân để người ta nắm bắt được, hiểu biết được những cái đúng cái sai. Sau đó chị về chị cũng trực tiếp xuống từng thôn để họp để vận động chị em có những cái nguồn vốn vay để nâng cao cái kinh tế của dân mình đưa lên, chứ không để cho dân nó thiếu thốn hay ai phải phàn nàn là tôi thiếu cái ý thiếu cái nọ.
Thực hiện các phong trào của Hội Phụ Nữ tỉnh với vai trò là Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Phú Thịnh, chị Huệ cùng ban chấp hành chú trọng đến việc tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thu hút hội viên phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, nhà sạch vườn đẹp, thực hiện tuyến đường hoa phụ nữ, tuyên truyền hướng dẫn hội viên và nhân dân xử lý thu gom phân loại rác thải tại hộ gia đình. Với phương pháp mưa dầm thấm lâu là mô hình điểm để nhân rộng, cách làm của Hội Phụ Nữ xã Phú Thịnh đã dần phát huy được tính tự giác, tự chủ và trách nhiệm của hội viên phụ nữ. Chia sẻ về kinh nghiệm thực hiện các phong trào của hội, chị Huệ nói.
Với cái cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch thì hội phụ nữ chúng tôi cũng đã triển khai rất là lâu rồi, vì là hơn 2 nhiệm kỳ triển khai về cái cuộc vận động này rồi. Thì đến nay qua các cái cách tuyên truyền rồi là việc hướng dẫn thực tế với các hộ gia đình để thực hiện cái mô hình 503 sạch, góp phần vào cái việc mà xây dựng nông thôn mới nâng cao, thì nó có 8 tiêu chí. Thì thực ra là chị em thì cũng tích cực và lúc đầu thì khó khăn lắm, nhưng đến bây giờ thì là đã thấy là thấm nhuần vào từng hộ gia đình, và nhắc đến 503 sạch là các chị cũng đã biết là những tiêu chí nào và để đảm bảo cái việc mà thực hiện được cuộc vận động 503 sạch này đạt kết quả cao, thì chúng tôi cũng đã phải rất là cống hiến và rất là tâm huyết với lại công tác hội để mà là tuyên truyền cho chị em, và hàng kỳ hàng tháng thường xuyên chúng tôi phải nhắc và tuyên truyền đi tuyên truyền lại, rồi là xuống hộ gia đình hướng dẫn là sạch, ví dụ như là ba sạch thì sạch những cái gì, sạch nhà thì như thế nào, sạch bếp, sạch ngõ, và sạch ngõ để đảm bảo cái môi trường xung quanh, sạch bếp thì sẽ tạo ra một cái nơi mình chế biến rồi là để ăn uống đảm bảo vệ sinh.
Thực hiện bình đẳng giới và đa dạng các hoạt động tạo sân chơi bình đẳng cho hội viên phụ nữ là một trong những điểm nhấn được phụ nữ xã Phú Thịnh triển khai trong thời gian gần đây, như thành lập các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, tổ chức hội thi giao lưu văn nghệ thể thao, câu lạc bộ dân vũ. Nhờ đó giúp hội viên phụ nữ trong xã không chỉ thêm khỏe mà còn mạnh dạn tự tin, chủ động tham gia các hoạt động xã hội. Bà Vũ Thị Thoa, chủ nhiệm câu lạc bộ gia đình hạnh phúc thôn Đồng Tâm cho biết thêm.
Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy xã và với lại Hội Phụ Nữ xã Phú Thịnh và giúp đỡ rất là nhiều, mới khi thành lập câu lạc bộ thì hội viên cũng rất là phấn khởi, đấy là một sân chơi lành mạnh, và mọi người cũng ở vùng quê mà, nên là khi mà tham gia câu lạc bộ thì rất là phấn khởi. Tham gia câu lạc bộ xây dựng hạnh phúc gia đình thì nghĩ là có cả vợ cả chồng sẽ tốt hơn. Thì khi mà đi tham gia thì cả vợ cả chồng cùng đi sẽ thông cảm cho nhau và thấu hiểu cho nhau, đến hội trường và làm những gì, sinh hoạt những gì thì người ta sẽ hiểu, và mọi người sẽ theo xu hướng phong trào đấy, là một sân chơi lành mạnh nên là mọi người sẽ đi rất là đông.
Phong trào phụ nữ của xã Phú Thịnh luôn được cấp ủy chính quyền xã ghi nhận và đánh giá cao, hàng năm được các ngành các cấp khen thưởng. Đó là nguồn động viên lớn giúp nữ chủ tịch hội Nguyễn Thị Mỹ Huệ tiếp tục cống hiến cho hoạt động công tác hội, để mỗi hội viên phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng phụ nữ Yên Bái trong thời đại mới.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.